to find the out and again. Dạy nó niệm Phật, đó là trách nhiệm của mình. Quay vô trong luôn, phải kiểm soát, không kiểm soát nữa lung tung hết. Nghe kiểm soát và bắt nó niệm Phật. Khi niệm Phật nó niệm đâu đó đàng hoàng rồi á, lúc mà mình xuất hồn rồi mình trở về mình đi xuống là thấy là hai bên đều quỳ trật tự đó. Đó, nửa đêm nó dậy nó phải làm bàn thờ đàng hoàng, đèn đuốc đàng hoàng rồi mình mới dậy thiệt. Đó, niệm Phật cứ niệm, bắt nó niệm Phật, niệm thét rồi nó sẽ mở sáng ra, có trật tự đàng hoàng. Tới giờ là kêu, rồi sau này con mới thử à, mai 5 giờ tôi đi là đúng 4 giờ mấy là nó kêu mình rồi. Nói một tiếng thôi, mai 5 giờ tôi đi là 4 giờ mấy nó kêu mình dậy rồi. Dặn một tiếng là đủ rồi, bởi vì mình phải tập hai giới, không phải một giới, chủ nhân ông và vạn linh ở trong này phải giáo dục nó, phải có trách nhiệm đó. Cho nên tôi khuyên mọi người đi làm gì ngồi niệm Phật, thầm tin và dạy lục căn lục trần ở trong này như chủ nhân ông. Rồi sau mình mới thấy hình hài rõ ràng, nó làm việc với mình, chứ không phải một mình đâu. Mà cái gì cũng đưa lên sự quyết định của phần hồn. Cho nên phần hồn đối ngoại là trách nhiệm. Nhiều khi một căn lục trần nói tùm lum giận hờn đó là tụi nó, không phải là ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông phải có trách nhiệm giáo dục. Cho nên nghe cái băng A-di-đà cho kỹ, nghe lại đi, rồi mới giáo dục được. Mà phải niệm Phật nhiều mới chuyển thức nó mở. Cho ở dưới phải bắt nó làm việc nhiều, cho nên tu không làm việc, phải bắt nó làm việc. Nếu không làm việc nó không có tiếng. Bắt nó làm việc nhiều, rồi khổ, nhục nó cũng phải làm. Bắt nó làm, khổ thì khổ nó làm, nó mau tiếng lắm. Nếu mà hợp tác với chủ nhân ông được.
Thì lúc trước thầy thì con cũng thử, nhưng mà lúc trước thì con chưa có nghe tụi nó nói chuyện đó thầy. Thì con cũng phát tụi nó niệm Phật, nhưng con không nghe gì hết. Sau này khi mà con nghe đó, thì con lại sợ.
Nhưng mình điều khiển luôn, mình bắt nó niệm Phật. Bắt nó niệm Phật. Mình phải niệm Phật hàng ngày, cái gương mình phải sáng. Mình phải làm đàng hoàng, rồi xuống kiểm soát, tụi bay phải làm như vậy. Rồi sao thấy là mình ăn cái gì vô nó cũng, nó phải quy trong cái khối đó. Mà không lập trật tự khối đó thì nó vô, ai dạy nó tu. Chứ lúc mà chủ nhân ông mà xuất phát được rồi, thanh khí điện mở rút lên bộ đầu rồi. Khi mình ăn con cá, nó thành là thiên ngư. Mình phải thấy nó tiến lên chỗ nào chứ. Nó nhập cục ở chỗ nào chứ. Mình ăn cọng rau nó phải đi lên trời chỗ nào chứ. Cứ thấy rõ ràng. Cái này không có mờ ảo được. Cái nó vừa vô cái miệng là rút nó lên rồi. Nó khác. Nó khác hơn người thường nhiều lắm. Ăn vậy mà không có bị quả, không có bị hại, bộ hại không có bị gì hết. Mà người thường ăn không hiểu nó chỉ có bệnh thôi. Ăn mà hiểu mà quán thông mà dẫn tiến được á chỉ có tươi tốt. Mà không phải vấn đề ăn nhiều.
Dạ cái chữ như nó bay ra cái thầy rồi. Bay ra cho mình nhẹ ha. Nhẹ
thầy. Ông nào? À, chủ nhân ông, chủ cái hồn đó. Cái hồn bay ra là nhẹ. Cái hồn.
Cái hồn
bay ra.
Bay đây bay đây ra
vậy. Thấy cái này giờ được mà không có điểm là chết á. Không có nhảy cả mà giờ tung đầu ở dưới chân biết. Giờ dưới chân tung đầu biết. Nó cùng cái kia lẹ lắm. Tức khắc văn minh vô cùng. Cho nó mới tu cái này rồi nó mới sống hợp thờ. Sống rất hợp thờ. Bất cứ ở trường hợp nào nó cũng ứng được hết. Chứ không phải đợi cái giờ đó nó mới ứng. Không có. Nó khác rồi. cho nên nó mới thông ba cõi được. Đối với người ta, người ta không có giận mình, ta hòa với mình được. Đối với trời Phật cũng có ghét mình tu đúng, thế không? À. Và đối với cõi âm, người ta cũng có ghét mình, ta nể mình, vì mình cố gắng được đi tới đó. Cái dũng chí mình biết buông bồi, sợ nhất là người không biết buông bồi, ý lại, tâm kinh không mở, mà ngoại kinh cứ đập hoài, không có bao giờ tiến được. Đập cái chuyện ở bên ngoài, chứ chuyện bên trong không có mở. Cái thực chất của mình nó đâu có gì đâu. Ý, ý trí và ý, cái trí cũng bị kẹt mà, ý cũng bị kẹt. Trí ý mở nó mới xuất được. Hỏi con chim Hải Âu, nó từ ở đây nó bay qua bên kia, cái ý nó muốn bay qua bên kia là nó bay được. Nó nhẹ vậy không? Cùng mình mà không biết nuôi dưỡng cái ý thanh nhẹ, mình đem cái ý đi phục vụ cái chuyện si mê giận hờn đó, rồi làm sao mà gỡ được? Giận một lần không biết chuyện nào mới gỡ được. Không nên nuôi cái giận hờn, mình phải đả phá cái giận hờn của mình, dẹp bỏ cái tự ái của mình thì mình mới quan tâm. Đó là một kỳ công tự sửa, chứ không ai sửa cho mình hết đó. Cái tâm bệnh nặng nhất mà, người nào ở thế gian cũng bị tâm bệnh hết. Chút giận chút hờn, cái đó là tâm bệnh. Nhiều kiếp đã làm sai rồi, không có chịu sửa, thì bây giờ nó mới có cái thánh đó. Nhiều kiếp bị sai không sửa thì bây giờ nó có cái thánh đó, tâm bệnh. Lại không bao giờ tu được. Điển kinh người ta thành, người ta để viết lại cái lý thôi, còn hành nó mới có điển. Không phải ôm cuốn kinh nó đọc mà thấy được cái gì. Không thấy đâu, không có ngộ được đâu. Em cũng cái kinh nào trong óc đâu, điển. Mà cái điển thanh nhẹ thì mới giải quyết được. Có điển trượt, đâu có đem kinh vô trong óc được. Lúc đi không đem đi được cái gì hết. Chuyện của người ta mà làm sao mình lấy được. Chuyện của mình là tránh. Nhiều người nói tôi tu hoài mà thấy tôi động là tại vì nó không có ý thức được, nó không niệm Nam Mô Di Đà Phật đầy đủ. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên nó ngồi, nó thích về cái điển. Động tới đâu nó mở tới đâu. Cái điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Suy luận nó chậm lắm, suy luận không có đúng đâu. Mình nghĩ vậy mai nó khác. Một cái điển lúc nào nó cũng apropos, nó hợp thật. Cái điển lúc nào cũng hợp thật. Thấy dốt nát vậy mà nhiều người thông cảm. Thông cảm được nhiều người. Vậy đó. Hồi thời kỳ ông Phật ông tu đâu có ôm cuốn kinh đập. Ông ngồi thiền không ạ? Phật ha, ông không nói chuyện nữa, tự nhiên cái hào quang ngon mở, thì mình phải thiền nhiều giờ hơn, tự nhiên nó sẽ tốt. Thiền là ăn cơm chánh, ở đây làm pháp luân thường chuyển là đem cái energy nguyên khí của vũ trụ vô, làm cho ruột gan tốt, ăn cơm chánh. Còn mình ăn cơm gạo thế gian nó được phụ. Với nó sanh hột gạo, rồi nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, nó mới có màu sắc là điểm. Thấy không? Cắt miếng thịt heo bằng đậu đỏ để chặt nó đem nó, điểm đi mất. Thấy rõ không? Tu là phải hành. Tu mà lý luận hoài không có được. Mà tu càng ý lại là chặt đường dài luôn rồi. Không có làm gì được hết. Hỏi mấy người tu với tôi đâu có đọc kinh đâu. Nhưng mà tôi về thì thấy mọi người vui hết. Cái gì? Cái tự quan làm việc. Xung quanh làm việc. Thấy nhẹ. Thì mọi người có từ cái óc của mình á. Mình dọn cơ tạng đầy đủ thì tự nhiên nó trụ bộ đạo thì tự nhiên tới ngồi là nó làm việc. Mọi người vui, không có mệt mỏi, nghe mà không mệt mỏi, nghe nói chuyện thường không, không nói chuyện quan trọng hết á. Không nói cái chữ nào mà mắc mỏ như Phật nói đâu, không có. Nói thường thôi, nói chuyện sống hàng ngày vậy thôi, người ta hiểu. Bây giờ tại sao mà rủ mấy người đi hai bận hành hương có casino để làm gì? Để thấy rõ cái tánh mê chấp của mình, thấy cạnh tranh không lợi. Mình có đánh vô rồi mình thấy cạnh tranh không lợi rồi mới thức tâm mới tu. Nhất định cạnh tranh không có lợi. Có cái máy bắt lấy kéo đi kéo lại cũng không có lợi. Nó cái máy nó không biết nói chuyện mà nó thắng. Thấy không? Nó thắng 25 xu nó cũng lấy vợ luôn. Ở đó, nó không biết nói. Nó ngu hơn bác mà nó lấy tiền của bác hả? Cạnh tranh không có lại. Cạnh tranh không lại lo tu. Chứ có gì đâu. Hả? Đi rồi vui vui vô đó. Cạnh tranh không lại rồi phải lo tu. Nó hay ngay chỗ đó. Trực diện. Cái gì trực diện trong cái hoàn cảnh này để học cái bài thực thụ. Mình phải tiến bằng cách nào nó mới giải kịp.
Đó.
Khôn lên, khôn lên thế. Không mà bác đi chơi rồi bác khôn hơn thế. Còn bằng đầu mà nghe nói cái gì mà không ăn. Mình dẫn nhiều lần ăn ở nhà lý luận hay lắm. Mà tới quay cái thua cha nó luôn. Thì thấy mình không lại. Thì vô duy là mình còn thua con tép nữa. Yếu hơn con tép thôi. Làm thinh đi, về nhà làm thinh đi, lo tu đi. Thì tự nhiên nó tiến. Mình thấy còn chút mạnh là không có được. Không có mạnh hơn ai hết. Mình yếu hơn tất cả. Vô duy là không không. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Không không nó mới đi về trời được.
Dễ ăn
thằng Trương nó trung cái 600 đồng nó Mỹ tới bắt tay vừa rốt cuộc anh cũng như thua anh. Phải không? Không làm không lại. Mới hiểu làm không lại mới tu được. À, rồi mới hiểu đồng bạc là cái gì. Đồng bạc là mọi người nhìn nhận nó mới thành đồng bạc. Chỉ mình mới làm thì mọi người mới nhìn nhận. Phải không? Chứ không biết không có trên trời nó nhảy xuống cho mình đâu. Không có vụ đó. Thức tâm nhanh lắm. Vừa tu mà vừa thấy cái đó là trực diện với nó là mình thức tâm nhanh. Biết rồi. Không có giải gì nữa. Dễ dứt khoát. Ở thế gian nhiều cái pháp hay lắm mà ta không có biết. Ở nhà cải lam sùm bánh này vô đó cải lam nó chập thế tiêu liền. Thôi đừng về nhà rồi ăn cơm nguội đâu không cải nữa. ăn cơm nguội cũng không cải nữa. Hay không? Bị mất cái envelope mà để tiền ở đó, cái tiền ăn nó để ở đó, mất. Ông ăn ông cấp kỹ, làm kéo cầm ở đó nè, thì số nó mất rồi, vô trong đó nó mất thì nó mất, nó telephone cái áo xong mình nó chặt ra, tôi nó lấy đi ngang đục cái áo nó mất tiền luôn, mất cái túi nó 3.000 đồng. Cắt mình cắt không kỹ đâu. Ông trời cắt mới kỹ, của thiên cả địa mà, làm sao ai giữ được. Thấy của thiên cả đời, cái phước nó mới có tiền. Cái tiền để làm gì? Trả địa nè, mua cái nhà. Tại trả địa, mua cái xe, cũng trả cái địa. Mua cái quần cái áo cũng trả cái mặt đất. Đâu có giữ được, của thiên cả địa mà. Đâu có giữ được. Tại người ta không hiểu, tưởng là của tôi, của thiên cả địa. À, dù có ăn uống sung sướng nữa cũng mua đồ vật chất thôi, cũng trả lại đất. Bảnh thiệt bảnh mua cái nhà cũng là trả lại cho đất thôi. Nha. Mua cái xe cũng trả lại cho mặt đất, của thiên cả địa. Không có ai giữ được cái gì đâu. Phải ý thức cái đó mà tu nó mới dễ mở. Đừng có ngồi thiền ấy, tôi bây giờ có mấy chục ngàn, có mấy trăm ngàn chi đó, vô ích. Đó là phước của trời. Cho mình có không có thì mình ngồi so, không có lo. Thì nó mới yên. Đừng có đặt vấn đề tham. Tham là khổ. Tại sao tham? Sợ nghèo mới tham. Mà tại sao sợ nghèo? Tại họ đếm tiền á. Đếm tiền mới có 100.000 kia tới có 1 triệu lần. Mà thấy nó yên nghèo, nó tham, nó muốn có 1 triệu thì nó phải tham. Sợ nghèo, nó phải tham.
Còn nó không có sợ nghèo nó đâu có thắng. Nghèo là cái vốn căn bản của nó mà. Nó đâu có mất vốn. Nghèo là cái vốn căn bản, nó còn cái vốn căn bản nó đâu có sợ. Phải không? Người ta sợ nghèo là nó mất vốn. À. Cái rất dễ hiểu, sát cái trong người mà không biết. Không gì đâu. Mình làm cho mình vui. Mình hiểu rõ ràng là làm cho mình vui, không có cho gì buồn hết. Không có lý do buồn. Vốn nghèo là vốn của mình rồi. Thì đến không phải về không là nghèo, không có tiền rồi. Phải không? Chết là về không chứ gì. Thì cái vốn này vốn của tôi, làm sao để sợ. Thì sao? Của thiên cả địa. Học được cái gì mình phải học. Mình thấy hay. Thấy cái đời nó cũng hay, nó kèm kẹp dữ lắm đó, nhưng mà mình cũng sống để tiến, rồi mình có cái đường lối tu để thoát, thấy không? Thế là may mắn hơn những người mà hết tiền mà buồn tuổi đó. Còn ở đây mình thua rồi, mình thấy đó, cái đó mà cái chánh, cái đó mà cái chánh, cái thiền mà cái chánh, càng thiền rốt ráo hơn, càng tu nhẹ nhàng hơn. Nó đặt vấn đề đó mình chi nữa. Thua
lên
nó thua hết cái gì. Thua lên nó thua hết cái gì. Thua lúc nó chặt. Bị trượt á. Tại sao trượt? Tôi cách nghĩa cái trượt. Khi bác kéo cái máy mâm ăn á, thì cái điển thanh của bác tự nhiên nó kéo xuống rồi. Kéo xuống thì cái trượt của cái gì nó mạnh lắm á. Nó cao một khối muốn ăn mình. Được không? Nó đẩy nghe mình thua. Tại vì mình trượt đó. Mà phải dấn thân trong đó mới hiểu cái nguyên lý này.
Mà bỏ một cái không gian xem thì nó chung. Mà bỏ ba cái đem xem nó không chung.
Tham đó. Thấy rõ cái tham không? Tham
đó.
Tham là thâm. Nó chỉ tham là thâm.
Nó
gọi là
nó còn bỏ cái chết vui.
À.
Bà
à,
xuống,
à. Cái bài học đó hay lắm chứ, tại vì không suy nghiệm hay lắm. Tham là thâm. Tham là thâm là sao? Hồi bác ăn, bác đi ngủ đi, không có chơi nữa là bác ăn trúng rồi. Tại bác muốn ăn nhiều hơn, tham là thâm lộ vô. Không biết ông
Sơn ai làm cho chút, rồi được 300
và 8
được
455 bằng, còn 8 ông. Ừ. Ừ. Và 8 còn chứ.
Còn
8
còn.
Ừ. Còn
8.
Ở nhà đi nó
900 thôi. Ờ, nó còn chưa biết, còn chưa biết. Chưa biết thì thần dạy thôi. Thì đi chơi.
À.
Thì thần hú còn chơi. Chưa biết vậy.
Rồi ăn được 300 là mừng chết rồi.
Mừng
chơi chi.
Là
ờ, chơi chi. Bây giờ về ngồi tiếc mất 300.
Hùng Dương Sơn thôi đừng đánh nữa.
À.
Đi đánh nữa có than thì kiếm được mặt ra sẽ được 500.
À.
Vì nó khen với con rồi nó đi chơi rồi nó có tiền mà có thích vậy á. À.
Tham không à. Tham mà lỗ không có gì hết. Nhưng mà dấn thân vô trong chỗ đó rồi mình mới hiểu, mới dạy trẻ, mình cách nghĩa hợp lý hơn cho nó hiểu. Làm chính má đi đánh như vậy mà má tham 360 mà má không có 140 được, tút luôn. Vậy là dạy nó đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng, nó không có dạy bậy. Thấy không? Con nó mới phục. Thằng Tài đặt khổ lắm đó. Ông đặt ẩu lắm, đặt nó coi tiền như pha, bỏ tùm lum, trung trung tật tật, bỏ trời, cửa trời lung minh rồi. Có dự trù vậy cũng được. Làm sao ăn được, tôi cách nghe nãy giờ đâu ăn được. Cũng vậy đó thôi chứ.
Bữa đó thầy con ngồi nhà thầy đó, thầy nói cho nó quét
đi
kéo,
con vô chúng
là
phải nghỉ chứ.
Chiếc cũng phải nghỉ.
Ừ, nghỉ.
Nếu mà đánh luôn, thầy có nghỉ, chúng cho ôm tiền, cứ đi tới luôn, chỗ đồng hồ. Đánh rồi,
rồi. Lên có phòng không chịu hình ngủ. Có chỗ thể thao, có chỗ tắm. Chơi cho vui mà. Chơi cho vui chứ. Ai đem của cải đâu mà sợ. bán nhà bán cửa chơi sợ chứ, chơi vui, dự trù trước rồi.
Vui thì đâu có buồn,
buồn. Mua vui. Nó không vui nữa. Mình mất tiền nhiều. Cái bóp đó, cái envelope mấy ngàn người ta lấy mất.
Hồi con về đó, mình gặp con, mình ăn chào, mình ra đi con mấy. Bố hết, ăn bảy nhà mấy, cô hết bảy nhà mấy, tôi lại bố hết ăn mấy.
Nó mua ăn mười mấy ngàn rồi.
Con nhà con không có trả để phòng cho chị Tình. Em thương nào, ăn khỏi tốt luôn mà.
Giờ mình bắt ở lại tới bây giờ ăn ở cũng có tốn tiền. Vương Thanh Sơn nó nói một tiếng là ăn ở không tốn tiền.
Thấy mình trì trệ không? Thấy cái hành động của mình mới sửa được. Để người ta chỉ trích mình đâu có chịu sửa. Ai là không có tự ái mà người ta chỉ trích mình không sửa. Nhưng mình thấy rõ mình sửa. Còn phản phản chiếu. Vì dịch sang xuống nó ra rồi nó trở lông lại, nó mới thu sửa. Như anh đi làm, năm nãy giận hờn người ta, anh về nhà anh mới thấy anh lột hồn. Đó là hồi quang, về nhà thanh tịnh rồi anh mới thấy. Không, đâu có biết. Mình có biết cái đó, mình tưởng mình hay, thế là mình dở nhất mà mình tưởng mình như vậy đó. Mình mới ăn năn, mình hạ mình, càng hạ mình càng nhịn nhục, càng nhịn nhục thì hoàng hồn càng thắng quá. Mình cởi mở càng sáng suốt, nhịn nhục, sáng suốt. Mình nghe cái radio, cái tivi, anh tháo ra cái xe ma nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà anh không nhịn nhục, anh ngồi yên lặng, thanh tịnh để anh tìm hiểu nó, đố mà anh sửa nó được. Con cái mình là cái ốc tinh vi đó. Mình không có nhịn nhục, làm sao mình sửa con, sửa con bằng ảnh hưởng, chứ không phải là trị nó. Nếu trị được thì chính phủ trị dân được rồi, trị không có được. Dân thức tâm mới đóng góp chính phủ. Mà mình bắt gì ác ô mình cứ trị nó, trị nó càng ngày nó càng giấu, nó không bao giờ nó trị ra. Chứ thì mình là sống ở chế độ cộng sản là trị, nhưng mà cứ dạ làm tinh. Bỏ đi, không học cách nữa. Thấy không? Nó tự thức, tự trị rồi mới được.
Thầy con bị đâu mà nó duyên hống hòa 28 là sao thầy? Cái 28 là sao?
Duyên hống hòa 28 là cái nói gì hai thì tất cả không? Học cách khó lắm.
Theo cái chữ con đọc trong khi dân tự du di thì cái duyên hống là cái mà khi mình coi lưỡi dài răng thì tên nó xuống đớt xuống là cái duyên hống. Rồi qua 28 nghĩa là
lấy. Lúc gì lớn, lên trên.
Cái 28.
Hai cái không thành là 1. Hai cái không hợp lại là 8. Rồi 28. Hai cái không về điểm. Cái trong cơ tạng của mình hết á, mà không hiểu. Nên tu phải biết về điển, rồi đi thẳng vào điển giới, không có chấp và không có mê. Không cần phải truy cái đó để hiểu, để làm gì, lo thiền rồi sẽ hiểu. Hiểu theo trình độ. Cho người ta nói, nhìn là người ta đạt được, người ta nếm được, người ta nói được. Mình chưa nếm, chưa đạt, mình nói chặt. Mình nghe cũng không thích, rồi khi mình đạt được, nghe cái nó ớt như không đạt. Cho nên cái băng của tôi, một năm trước anh tu anh nghe, rồi anh đem năm sau anh nghe nó cũng thấy mới. Cố rồi. Thấy nó mới rồi. Tùy theo độ tiến hóa của người, nó dẫn tiến. Cho nên cũng băng người ta nói, nhưng mà mình nghe cho nó mệt quá. Còn cái này nghe rồi thấy cái điểm nó mở. Cái tâm nó nhẹ, nghe nó mỗi kỳ mỗi khác, cũng bao nhiêu chuyện đó mà nói đi nói lại hoài, rồi nghe mỗi kỳ nó mỗi mở, đó là cái điểm giải, Cho nên tu mà không biết gì cái điển là còn mê, còn chấp.
Yeah.
Tu mà biết cái điển trọn lành của mình thì không còn mê chấp.
Yeah.
Anh thấy cái điển là cái gì không? Anh ăn cơm mà anh đâu có. Mặt đất của vũ trụ nhân lên thành lúa, thành gạo, mình nhớ.
Yeah.
Anh ăn điển, ăn hóa sanh khí, khí hóa sanh thủy. Ăn hóa sanh thủy thì hóa sanh khí, khí hóa sanh thủy thì hóa thành sắc. Nghe anh ăn rồi cái nó đói bụng mặt xanh rồi ăn đã mặt mày nọ này. Nó phải trở về điển giới.
Yeah.
Nó nguyên năng là điển giới, mà cái xác của mình cũng từ cấu trúc từ điển giới xuống.
Yeah.
Bây giờ mình đang sống trong điển mà mình không biết. Rồi mình chấp món ăn tưởng này chi cái nọ. Kỳ thật nó là điển, mình đang sống trong điển. Mình thông cảm và mình biết được điển, mình sống trong điển rồi á.
Dạ.
Mới trần bất mình cũng không có bụi đời dính đâu.
Dạ.
Thông rồi.
Dạ.
Thông. Cái điển là ai cắt anh được.
Dạ.
Khi em biết cái tâm là ai chặn được.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Cái điển chỗ nào nó cũng vô được hết.
Dạ.
Nó mới chặn nó được.
Dạ.
Thủy điển tương giao, nước với điển hai cái nó hợp với nhau.
Dạ.
Cái cơ thể mình toàn là nước thấy không?
Dạ.
Nhưng mà điển làm chỗ.
Dạ.
Điển làm chỗ. Mình hiểu cái đó là mới biết cái học.
Yeah.
May là nước ấy.
Yeah.
Mình biết cái luồng điện nó chạy rồi mình ngồi mình nhắm mắt mình tưởng nó may nó cũng tan. Thủy điện tương giao, cái điện mình nó hợp như cái, yeah. cái nước thì nó phải tan. Thủy điện yeah. tương giao.
Yeah.
Cho nên nhiều người ta thấy lạ. Những cái chỗ mà tôi tới đường mưa đường này kia tôi tới thì nó yên tốt.
Dạ.
Sáng lặng rồi.
Dạ.
Nó chân lạ cho nó mà đâm ra mê chết cũng thật rồi. Cái ship của mình nó chạy đều rồi mình tới đó mình ngợi thì nó làm việc hoài.
Dạ.
Ta mở ra.
Dạ.
Nghe đi. Hả? Ta không hiểu cái đó.
Dạ.
Thực hành để hiểu nên tôi khuyên người ta thực hành.
Yeah.
Để mình là từ điển giới đến đây ở thế gian không ai sẽ chế mình được hết.
Yeah.
Từ điển giới đến đây thì mình phải trở về điển giới trước đã.
Yeah.
Mới nói cái chuyện thanh tịnh và nhất trần bất nhiễm.
Yeah.
Còn mình không hiểu cái nguyên lý đó, mình lúc nào cũng đọc.
Yeah.
Tâm đời nghĩ cái này chấp kia mê lộn xộn. Còn mình biết điển rồi nó là như vậy thôi, rồi nó sẽ thiếu cái nữa. Mình thông suốt, mình có điện, mình bén nhạy nữa.
Yeah.
Anh computer bây giờ anh thấy bấm ra nó trả lời.
Yeah.
Nó là vật chất nhưng mà nó hỏi mình được, nhờ điện nó mới hỏi.
Yeah.
Cúp điện đó anh bấm nó ra cái gì đâu. Thấy
yeah.
không?
Yeah.
Điện là chánh. Còn cái vật thể đó là phổ.
Yeah.
Sáng là phổ.
Yeah.
Cái lưng chánh mình là chánh.
Yeah.
Cái điện là chánh.
Yeah.
Nên thiền nhiều nó sẽ mở trí ra.
Yeah. Lên có đọc cái cuốn của ông Đỗ Thường Hầu về kinh A Di Đà thì có cái câu kệ là kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu.
Đó, Nam Mô Di Đà Phật đó, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật thét là nó quân bình.
Yeah.
Nam thập phương nam lửa binh ninh.
Yeah.
Mà chỉ cái hướng nam nó mới có lửa.
Yeah.
Mô chỉ rõ vật vô hình.
Yeah.
À nhâm quý gồm thân nơi thẳng.
Yeah.
Thẳng thủy với điển tư không là một.
Yeah.
Dì dữ bền ba báo linh tinh khí thần.
Yeah.
Đại sắc vàng báo trọng cao ra. Phật hay thân tình ở nơi mình. Mình yeah. biết chuyện của mình. Mình tu mình cũng thị phi biết chuyện hả. Mình mới làm gì. Chuyện mình chưa xong. Phật hay thân tình ở nơi mình. Mình biết chuyện của mình. Mình giải quyết chuyện của mình.
Yeah.
Mình mới tu thiền. Trong này. Nó là một xá vệ quốc. Cái dân giả rằng là mình không lo cho nó, mình đi lo chuyện bao đồng ở ngoài.
Yeah.
À, làm chính trị rồi này kia cái nào rồi bao quên
mình. Yeah.
Mình khổ, cái ai khổ đó.
Yeah.
Dân đó mình nó loạn lạc. Ăn cũng được, ngủ cũng được.
Thầy cháu này chắc được hả? Có một thử.
Thở ơi, niệm Phật từ nãy giờ mà không biết nguyên lý. Đừng lạc lạc.
Dạ.
Chưa ai giải thích được.
Mình là môi giờ phòng mấy người đâu có biết nó nằm ở đâu, vị trí của nó là thế nào. Cho nên Phật tử là tâm thân nó là Phật tử, nên phải đăng ký cái tên vô là Phật tử. Cho nên không có bao nhiêu người thờ Thích Ca mà được gặp Thích Ca. Không sao. Nói rừng đen, không có gặp gì. Rắc đầu là nó hồi nào giờ không có hiểu được. Xin tôi là ông đạo mà không biết. Nói là ngơ ngao ngáo không có biết tại sao mà hiểu được nguyên lý đó. Không thể tưởng.
Dạ.
Trái nguyên lý nằm trong cơ tạng của con người, không hiểu.
Dạ. Yeah.
Đem cách nghĩa chuyện bên ngoài.
Dạ.
Yeah. Cả đám không tin.
Dạ. Yeah. Còn là con có đọc cái bài nói về chân hồn, mà muốn liên lạc chân hồn, ví dụ mình niệm là mình phải tập làm sao để mình gặp cái hồn của mình. Đọc
ở đâu?
Đọc cái cuốn...
Vô Vi Pháp hả?
Dạ, yeah. Một cái bài giảng như của thầy viết ra. Bài cuốn số 3, số 4 thì cũng lâu, cách đây cũng 10 năm đó chứ. Thì với cái bản chân, cái bài chân hồn, trong đó có nói là mình phải tập để mà mình liên lạc đi.
Bây giờ người ta chỉ cho mình rõ rồi, niệm Phật mình ráng niệm đủ cân lượng được.
Dạ. Yeah.
Cái một, số 1 mình chưa chạy, bỏ số 3, số 4 hoài, đi hoài hư xe hết.
Dạ, tại con đọc cái cuốn cái bài, cái bài giảng thì hồi đó thầy viết cái bài 1, bài 2, bài
3. Giảng để dành cho những người tu đạo giải trí.
Dạ.
Rồi ta đọc. Tới đó người ta tâm ngộ được, bây giờ tôi mới tới đây.
Yeah.
Nói bao nhiêu năm bây giờ tôi mới tới đây. Thực hành không có hiểu, không thực hành không hiểu. Người ta chỉ bây giờ mình niệm Phật, mình lo mình niệm Phật, niệm cho cái này nó mở ra. Sân đình nó mở ra, nhắm mắt nó thấy cảnh gì kia.
Yeah.
Không có bất hận vào trong nội tâm này, khai mở. Nhớ hiểu chân lý hơn.
Yeah.
Lúc đó là mình đọc mới ra là biết sao.
Dạ. Còn có một đêm đó con thiền thì con nghe thầy nói nha. Tôi dạy cho mấy anh bà có mà anh cứ tưởng bà không, mà anh cứ tưởng bà có. Thành con vậy con không biết con đi hỏi anh em. Anh em cắt nghĩa nhưng mà con cũng không có tin, không có hiểu như là lắm. Thầy hôm nay con xin
trời cũng không đạo.
Dạ. Yeah.
Tâm.
Dạ. Yeah.
Bà có phải nghĩ về không của người mới thanh nhẹ, nó là vô vị. Mà phải hành mới thấy được cái đó, cho bây giờ nói ra nghe cũng không tìm ra được.
Dạ. Yeah. Thường thường thí dụ như những cái ứng chứng, thí dụ như con được thầy nói như cái đó thì là con tự phải suy nghĩ lấy, là con phải đi kiếm.
Phải hành. Có bao nhiêu công chuyện đó là đi tới.
Yeah.
Tinh khí thần là ở đâu anh biết không? Anh nói ba cái đã có, mình phải nói là có. Tinh khí thần là nguyên lý của vũ trụ. Mạnh lắm, nó là từ bi. Không mà có.
Yeah.
Nhưng mà không hành làm sao biết được. Không hành không biết được cái gì hết. Chỉ nghe rồi đi nói dốc thôi. Còn hành nắm vững để nó nói khác. Cho nên sách vở để lại, nhưng mà người đạo tập đọc tùy theo trình độ mình hiểu. Nó cách nghĩa nó nghe nó loạn lạc.
Dạ.
Sai. Thiếu gì tiếng đạo rất nhiều nhưng mà không hiểu. Nhưng mình chưa bước tới đó. Tu là phải hành. Hành là tới. Yeah. Tu mà không chưa hành làm sao nó tới.
Nhưng mà cũng đâu có gấp được. Tôi thấy cũng như mình gieo.
Đâu gấp được.
Yeah.
Mình tiến một bước mà lùi ba bước. Tối nay anh thiền được chút thôi. Mai anh đi làm. Thì tất cả tâm trí anh phải xài hết rồi. Nó mất. Mất đi. Tiến đến một bước, lùi lại bước như vậy.
Vậy là lỗ quá rồi.
Bây giờ tôi nói cái Nam Mô Di Đà Phật phải niệm thường xuyên, khi làm cũng phải niệm. May ra nó là khác. Chúng tôi tu thì phải chuyên tu. Mình chạy ra trường đạo, tiến một bước lùi vào luôn. Cái gì đi tới một chút lùi vào cái. Anh này tới tháng kia cũng đứng vị trí ra không? Mình tiến được. Cho nên tôi chỉ cho mọi người thấy. Hòa tan với mọi điều việc mình nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa mình phải học được cái đạo trong cái lúc mình làm việc. Người ta chửi mắng mình mới học cái đạo. Thì mình nảy nở sự sáng suốt rồi. Mình không nhịn nhục không có nảy nở được.
Yeah.
Tôi thì phải đi ngủ sớm.
Nói nhiều dạ, thưa thầy, về vấn đề giải nghiệp thì đối với những người tu thì sẽ giải nghiệp hơn và nghiệp gia đình. Thì những người đã đặt sẽ như vậy.
Giải nghiệp là thâm, tự nhiên nó giải nghiệp. Tại sao anh nhớ thằng con của anh để là thì chừng nào mà anh hiểu được điển rồi anh thấy nó là có gì đâu phải không? Nó có bộ óc thông minh rồi đó gì phải không? Đó là lúc đó người giải nghiệp. Và anh thấy con tôi đi học không biết đi ra xe cổ sao? Không phải là nó. Nó có bộ hiện diện cái óc như mình. Không phải là. À, có trời, có Phật, có sách thật. Chính nó là người tự lo mà không phải người lo cho nó. Thấy không? Sắp đặt cái khuôn khổ cho nó hướng vậy thôi, mình trả cái nợ cho nó. Tự nhiên cái nghiệp mình không có thể giải được. Còn mình ôm á, nó thành nghiệp. Mình có đứa con, lo cho đứa con nhiều, nó là nghiệp. Mình mở cái thức bình đẳng, nó như mình, nó là mình, không có sao. Nó đi học rồi nó cái gì à. Thế mình, hồi ban đầu nó đi học, nó lo ghê lắm. Chắc sẽ mơ đi học, có chút nữa đi về làm sao. Lo vậy đó, nhưng mà rồi nó cũng lọt đoạn đi về. Tại mình không ý thức, mình không hiểu rõ cái khả năng, cái vị trí của con mình. Cái ốc nó là cái ốc của mình.
Dạ,
dạ thưa thầy. Xã hội có tổ chức hết rồi.
Dạ thưa con lấy làm thân quan báo tin thầy là đứa con lớn của con nó hết mình động kinh cách đây nha. Một năm mấy tháng. Không rõ là do cái cho con tự hành rồi để giải nghiệp thân và nghiệp gia đình và rước gánh lấy cái nghiệp của nó hay là
không,
do
không.
Cái duyên nghiệp nào đó
nó có hạnh
dạ sau này thì coi như nó ham học
nó hành
và mê coi thiên tạo
cho
nên nó cũng hành một cách rất là bất thường
nó lớn
dạ
nó lớn lên đó là bệnh động kinh là do thần kinh nhưng khi nó lớn nó có thể giải quyết được cái bệnh của nó nhưng mà một thời gian sau này phải nhắc nó, phải thiền, cần nhất là thiền để cho nó thông cái thần kinh. Và vấn đề ăn uống thì có thể được cho lên men. Cho sông trái cây không ăn được. Nguy hiểm. Rồi nó hại cái thần kinh của nó. Phải tự ăn uống gì đó. Thì thấy vậy nhưng không hết đâu. Động kinh nó trái phát bất cứ lúc nào.
Động kinh là phải cử trái cây với lại rau sống rồi.
Đó, để làm cho cái thần kinh nó đừng mệt mỏi. Mà ăn rau sống đồ nhiều á, trái cây đồ nhiều nó lên men nó làm cái thần kinh mệt mỏi thì nó sẽ thoát khỏi ra. Cái thần kinh nó chặn chịt. Ăn uống bộ tiêu hóa quan trọng.
Thưa thầy, cách đây hơn một năm, tức là khoảng tháng 2-9 trước khi con định cư đó, thì con mơ thấy thầy giảng cho con một cái bài về khử trực lưu thanh. Thầy nói rất nhiều, rất dài, có thể nói là khoảng một tiếng đồng hồ. Con nghe và thực hành ngay tháng đó thì tháng sau thì con được định cư nhưng mà không rõ lúc đó là cái vía con đã đến với thầy hay là thầy đã phóng từ từ đến để con tiếp nhận được
nhưng
qua cái giấc mơ
tôi phóng những cái tia sáng
và
quang để cho em thức tâm và cái vía làm việc thay tôi như thế.
Dạ thưa thầy cho con hỏi câu hỏi chót tức là về giấc mơ trước và sau khi tu. Trước đây thì con không rõ là mơ như thế nào bởi vì thấy cũng nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà sau khi tu đó thì con thấy như thế này, tức là có những đêm con con gặp thầy. Có những đêm thì con thấy là con là một cái vị chỉ huy ở ngoài mặt trận, con hăng say chán giết. Rồi có lúc thì con là một nhà sư, có lúc thì con giảng đường, con nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà sau đó thì con trở về cái không, sao biết vậy? Như vậy thì cái có lẽ là cái chiếc con lanh về tiền
tu và cố gắng tu thì coi lại con tim của quá khứ con mà.
Như vậy là con trở về cái tiền kiếm.
Coi cái cô phim quá khứ này đã đóng nhiều vai trò. Nhưng mà không đi đến đâu.
Nhưng mà con không biết là trong tương lai nếu mình thực hành đến nơi đến chốn thì sẽ thấy được cái giấc mơ về cái tương lai
phải đi hơn nữa, phải đi xa hơn nữa. Thì gom gọn lại và sẽ đi tốt hơn. Để điểm qua thì nó nhanh hơn. Nên tôi có giảng những cuốn băng sau này đón nghe cho kỹ. Cái đơn giản cho tất cả mọi người được đi thính và để mở trí.
Dạ thưa thầy, con sẽ hỏi thêm là chị bỏng như tư tưởng nó nảy ra. Thầy nán lại chút xíu. Dạ thầy nghĩ sao về cái phim mà Thế giới bên kia cửa tử mới chiếu đây?
Cái đó là nói cái chuyện người ta nói gom tài liệu như vậy. Nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa, người đó nó tiến như vậy, nhưng mà trình độ của mình tiến khác. Và bao nhiêu kiếp trước anh đã làm được cái gì thì bây giờ nó sẽ tiến khác. Khác hơn người đó. Mỗi người một cái tiến bộ khác nhau, cuốn phim đó cho người đó. Mà đừng đem cuốn phim đó đem cho tất cả mọi người.
Dạ con thấy con gần với vô vi, với pháp lý vô vi. Tại vì những cái băng tầng khác nhau, cùng một tần số như nhau thì sau khi chết sẽ đến một cái nơi nào đó.
Khác nhau. Không có nhớ. Cho mình cũng coi để giải trí chơi thôi. Mình thật là mình phải lo cho mình. Tu tới đâu hay tới đó. Tin tới đâu hưởng tới đó. Thì không cần bì những chuyện này chuyện đó. Vô ích. Tu tới đâu hay tới đó. Cứ vậy đó. Là đúng đường nhất. Tôi tiến từ một ly hướng một ly, hai ly hướng hai ly, không ham một dặm để làm, hiểu không? Nhiều người ham một dặm thì biến thành là một ông thầy giả ảo, không có phát triển. Nói tầm bậy tầm bạ chỉ sai người ta. Phát triển. Cái đằng này vô vi rồi, tu tới đâu hay tới đâu. Cho nên cái chuyện bất ngờ mình nói chuyện ở đây mình đâu có nghĩ chút đâu. Cái bất ngờ là cái hưởng sự thật của mình.
Rồi mấy lúc gần đây lại có cái băng Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Cái đó là cái chuyện của Thanh Hải. Tiến tới đâu hay tới đó. Cô đang tiến tới đó thôi.
Nhưng mà có cho phép mình cho phép cô Thanh Hải đi quảng bá như vậy không? Thí dụ cái tạo.
Thế, bởi vì người ta cần mà người ta thích thì cổ cứ việc nói nhé. Cổ nói đạo cho người ta tu, người ta có hiền mà. Thế nói chuyện hữu ích chứ đâu có chuyện phá hoại đâu. Nhưng mà những người ganh tị họ thấy ghét. Chứ còn bà nói cái chuyện bà tu hành, bà đạt được bao nhiêu nhé.
Và
bà có quyền nói. Vì bà nói trong thần cứu độ chứ bà đâu có kêu người ta phù ẩn đó. Cái tinh thần bất tốt là được rồi, có gì đâu, đâu bao nhiêu tỷ người chứ phải một nhóm người đó đâu, phải không? Cần nhiều người như bà đã nói đi phổ biến cái Phật pháp cho người ta thấy trực chỉ ở chỗ nào, thật đúng.
Thế giới này thấy có nhiều thiên tiên địa tiên mà ma quỷ nhập xuống cũng có. Thành ra cái bà Thanh Hải nói thì là bà nói là nếu mà khi chết đi ai mà chỉ cần niệm danh là thì bà nó sẽ tới xuống. Vậy có phải là đúng sự thật như vậy?
Cái đó là phải hỏi lại bà đúng hay là không. Bà nói nhưng mà có thể mình tin không? Bây giờ mình thử mình kêu thử bà tới không? Cái đó mình có cái ốc, mình phải chắc cho kỹ. Còn cái hành, tu hành thì mình nên nghiên cứu để mình tu. Còn cái bà nói như vậy, mình đâu có ý lại được. Đâu có chuyện mà ở trên trời rớt bạc xuống mình xài đó. Không có gì đó.
Còn
con thì con xuất chiết, con nhớ xuất ra nó đi chậm, nhưng mà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó đi nhanh. Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó làm cho con
thì đó cũng chỉ đã niệm Phật, cũng chỉ đã soi hồn, cũng chỉ đã thiền định như đó.
Tại vì con trong kinh Phật thì nói là khi nào mà sắp chết mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng được.
Như Phật chư Phật chư.
Thành ra bây giờ mà thầy đã nói như vậy thì con thấy nó không sinh ra đá, thành ra không biết là kêu Phật ra sao.
Cái đó là không có những người nào được kinh nghiệm như vậy, có khối óc nên xét. Chứ không có thể mà nói tôi chứng rồi bữa sau không đạt được chữ tôi. Phải không?
Dạ. Yeah.
Không được, mỗi người có cái óc thì tự xét và tự hành. Cái gì mình mất, làm thiện, làm tốt, rốt cuộc bị chữ hết. Là nói vậy. Làm ơn mang quá. Dạ. Yeah. Mình đã có khối óc thì ta xét, ta truy ra, ta hưởng. Cái nào đúng thì họ hưởng, cái nào không đúng họ bỏ. Cái óc không có phải gì dễ lừa gạt, phải không? Thì nói cái lý thuyết nào cũng hay, thế gian người ta nghe nó hay quá. Ai cũng sợ chết hết, mà chết kêu tôi là tôi tới. Ai không thích. Hả? À,
yeah.
Nó dễ nói mà. Nhưng mà thật đến hay là không, đó là một chuyện. Trong cái ấp của người. Chứ không lấy người này xác nhận như người khác. Cái duyên này. Những cái duyên của Thích Ca thì nay về Thích Ca, duyên Quan Âm nó về Quan Âm. Đâu có kêu bậy bạ đấy. Trật tự của vũ trụ nó còn có mà, ha, đâu có làm mất trật tự.
Trên trời chắc cũng có nhiều lối, nhiều ngõ lắm.
Ừ. Cổ không phải là nó kêu, cổ đến những người quy y tu theo đường lối cổ, khổ theo đường lối cổ. Khi mà cần gấp nhắc cổ, nó ở trong cái sen đó nó mới nhắc được. Nó ngoài lệ mà kêu làm sao cổ tới được. Hiểu không? Nó có trật tự. Không phải ai thấy hàm. Bà thân hại bà nói vậy. Cả ngày được kêu bà tới mới dẫn đi về trời. Khỏi tu. Chưa không? Không có gì đó. Cũng tu trôi chết. Đệ tử bà cũng tu trôi chết. Lúc đó nó mới có hưởng. Nó ứng một chút thôi. Chẳng phải chỉ không mà nhảy xuống làm điền đâu. Được liền đó, không có gì đó, đặt nếu mà có gì đó, Phật Thích Ca làm lâu rồi. Để đệ tử ông lang bang ở thế gian, cãi cọ vô ích. Phải không? Ông chú chỉ đi về trời hết rồi. Phải không? Mấy nghìn năm nay đâu có ai đi về đâu. Càng này người càng đông.
Theo Phật Thích Ca thì là nói là nhân quả rồi. Phải tự là gieo cái
cái luật nhân quả là đúng, nhân đạo quả là đúng. Mình làm bậy thì mình phải nhận lãnh cái chuyện bậy, mà mình làm tốt thì mình hưởng cái tốt. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng ở kiếp này, mình thấy tiền kiếp của mình được. Thấy không? Nên tôi tiền kiếp tôi thiếu nợ, bây giờ tôi không có nợ. Tiền kiếp thiếu nợ, bây giờ mới để con trả nợ đó chứ không thiếu nợ. Cái con là tiền kiếp. Mình chạy nợ rồi, bây giờ mình phải trả nợ, chạy đâu? Luật nhân quả của Thích Ca nói không có sai một ly. Cho nên con người phải sầm phẳng, nói một là một, hai là hai, không có luật sau. Đó là quan trọng.
Thưa Thầy, đối với người tu mà thường thường tự hào về vấn đề gì, thì thường thường bị sự trừng phạt ngược lại.
Đó.
Dạ con để ý thì thấy lúc lần đầu tiên con đến đây gặp thầy thì con cũng thường tự hào là có được cái sức khỏe dồi dào, lương tâm trong sáng này kia đầy đủ hết. Nhưng mà sau đó thời gian đi làm vất vả đó, con bỗng nhiên bị ho dữ dội.
Để
thời gian sau thì thấy nhất sinh sống. Có lẽ là bị sự trừng phạt. Bởi vì con vẫn tự hào
là một bộ luật của Thượng Đế. cái xác của mình là một bộ luật của thiên đế, mình không nên tự hào.
Dạ.
Mình phải ăn năn hối cải ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh.
Dạ.
Phải ăn năn hối cải để ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Cái khi mà xảy ra bệnh thì cái tà khí nó chiếm 2/3 cơ thể, không có cơ quậy gì đâu, coi chừng ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Tu để ngừa bệnh, thiền để ổn định lấy mình. Nên người tu thiền họ ít bệnh nhưng họ không dám khoe khoang, họ biết được nhân quả, thấy là chưa có bệnh gì thôi. Chứ họ không dám khoe rằng họ không có bệnh. Tu giỏi thì giỏi cũng phải bệnh, bởi vì bộ luật của thượng đế, xác là bộ luật của thượng đế. Mình có tội không hay thôi. Người nào cũng có tội thì á.
Thôi tôi đi nghỉ ha. Tới giờ.